Thì ngay đó là mình thấy được ý nghĩa ở đây liền. Tức là như vậy thì ngay cái chỗ ngài đi đứng tới lui qua lại đắp y mang bát đó thì cũng có ánh sáng chánh giác ở trong đó, không có thiếu. Bởi vì nếu thiếu thì không gọi là Phật. Vậy thì tức là nó luôn luôn nó hiện bày rõ ràng ở trong đó, không có thiếu sót gì hết. Vậy thì tức là cái ánh sáng Kim Cang Bát Nhã nó đang sáng ngời ở trong cái chỗ bình thường đi đứng qua lại của ngài đó. Nhưng mà mấy người mà thấy được cái chỗ đó, thì đó mới là chỗ đặc biệt. Nghĩa là không có thể dùng hai trọng mắt này nhìn thấy rồi, phải nhìn bằng trí tuệ thôi. Thì cái chỗ này làm sao mà nói ra cho hết đây? Tức là làm sao mà nói để mà nói hết cái chỗ đó? Cho nên ngài Tu Bồ Đề ngài đã dòm thấu được cái chỗ đó, cho nên ngài mới khen là ít có. Nên ít có là như vậy, tức là hy hữu là ít có. Cho nên mình thấy được cái chỗ ít có này, đó là một cái một cái mở sáng trên cái con đường gọi là học Phật của mình đó, chứ không phải tầm thường. Cho nên ở trong nhà thiền có ông Tăng, ông đến ông hỏi ngài Triệu Châu, hỏi với con mới vào Tòng Lâm, ngài xin hòa thượng chỉ dạy cho. Thì ngài bảo vậy, ông sáng nay ông có ăn cháo xong chưa? Thì ông Tăng nói dạ con ăn xong rồi. Ngài bảo vậy thôi hãy rửa chén bát đi. Đó là xong. Vậy là chỉ dạy cái gì? Nhưng mà đó là ngài khai thị gọi là cái thiền cơ cho ông Tăng này đó. Cho nên đây gọi là thiền, gọi là thiền cơm cháo đó, chứ mình không phải là thiền bồ đòn. Thiền này thiền cơm cháo, nó rất bình thường, rất gần gũi, ngay chỗ ăn cơm ăn cháo, rửa chén rửa bát mà mình tỉnh lại không có mê, đó là xong. Coi như là mười phương chư Phật hiện đầy đủ ở trong đó hết, không thiếu gì hết. Cũng như là ngài Trúc Lâm Điều Ngự, tức là ngài Trần Tông đó, ngài từng nhắc ngài khai thị đó, nghĩa là cái đoạn mà gọi là ngày tháng dễ trôi qua, mạng người không chờ đợi, sao cam ăn cháo ăn cơm mà không rõ cái việc bát việc muỗng. Thì cùng với chỗ này là rất là khế hợp, nghĩa là mình ăn cơm ăn cháo thì mình chỉ nhớ cơm nhớ cháo thôi, nhớ cái bát nhớ cái muỗng nhớ cái thìa, mà quên mất cái ánh sáng chân thật này. Cho nên đó là gọi là mê, là chúng sanh. Còn ngay đó mình sáng được cái chỗ này thì đó là Kim Cang Bát Nhã, đó là mở cái lối ra. Thì vậy là ngay chỗ tầm thường mà nó rất là phi thường, gọi là chư Phật chư Tổ ngài ra đời đó là để đánh thức cho mọi người tỉnh ngộ lại cái chỗ này chứ không gì khác. Mà nhất là trong nhà thiền các ngài nghĩa là thường gọi là nhắc nhở đánh thức chỗ này. Nhiều khi mình học thiền mình tưởng đâu là nó cao siêu, nó ở xa vời, mà không ngờ nó ở sát bên mình. Cũng như là hòa thượng Kim Ngưu, cứ mỗi khi tới giờ ăn cơm đó thì ngài mang cái thùng cơm đến trước chúng đó. Bởi vì xưa là trong thiền viện đông người, cơm á thì không phải xớt vào trong cái gọi là cái tô lớn như mình bây giờ, mà nó có cái thùng, cái thùng để vào thùng cơm đó rồi mới đến chia ở trên trong chúng. Thì đây ngài mang cái thùng cơm đó đến trước chúng, ngài múa ngài bảo Bồ Tát con đến ăn cơm. Bồ Tát con hãy đến ăn cơm. Mà nhiều người không có cảm ngộ được, không? Nhưng mà như vậy thì tức là ngài kêu Bồ Tát con đó là ai? Ai là Bồ Tát con? Có phải là những người mà đang ngồi mà nhìn đó không? Đang ngồi nhìn đó để mà ăn đó, có phải Bồ Tát con không? Đó tức là ngài gọi là ngài kêu đó, tức là ngay khi ngài múa đó, tức là cũng có là cái ánh sáng Bát Nhã trong đó rồi, phải không? Nhưng mà rồi không có ông Bồ Tát con nào mà thấy được và ăn, tức là không có Bồ Tát con nào ăn được, phải không? Là bởi vì cứ lo nhớ cơm nhớ canh nhớ ngon dở mặn lạc khen chê thôi. Đó, cho nên Ngài nhắc, Ngài khai thị, Ngài đánh thức được cái ánh sáng này. Cho nên cái chân lý gọi là chân lý thiền hay là cái chân lý hiện thực, nó rất là đơn giản như vậy. Vậy thì chỉ cần mọi người dám coi như là mình cái gì dừng lại hay là đứng lại cái tâm gọi là lang thang đó ngay đây và mình ăn đi, đó là xong. Vậy thì quý vị thấy rõ được chỗ đó rồi thì nó có ít có không, có hy hữu không? Nó rất là hy hữu, rất là ít có. Cho nên Ngài Tu Bồ Đề, Ngài khen ít có đó là rất là ý nghĩa, nghe không? Nhưng mà thường thường nhiều người thì cứ lo đi gọi là suy nghĩ rồi đi tìm coi cái ít có đó là ở đâu không à. Có khi là dễ ở trong cái chữ nghĩa phân tích thôi mà không thấy được cái chỗ ít có này. Đó, cho nên đây là mình thấy, chỉ thấy hai chỗ mà ít có đó là mình đã thấu suốt rất lớn, coi như là mở một cái chìa khóa trong Kim Cang này chứ không phải là tầm thường. Rồi Như Lai khéo hồ niệm, khéo phó chúc cho các vị Bồ Tát lại thêm một ý nghĩa sâu nữa. Nhưng thôi thì cái phần này để kỳ sau rồi mình học tiếp. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn phàm môn vô đạo vô